This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Hoàng Tính.
Hôm nay trời đẹp quá, nắng thì rất là đẹp và bầu trời thì rất là trong xanh. Nhìn thấy nó giống như là một cái ngày Tết ha, Tiến Dũng.
Dạ vâng, đúng là như vậy. Đúng là nắng không ưa mà mưa cũng không thích lắm. Cái trường hợp như lạnh thì cũng không thích, nhưng mà trời ấm như vậy thì cũng rất là tệ vì Tiến Dũng bị allergy rất là nắng, không biết quý vị như thế nào, nhưng mà nắng như vậy thì bắt đầu bị allergy, nhưng mà trong chương trình mà lỡ nói với HC thì quý vị cũng thông cảm cho.
Dạ vâng, trong cái mùa này thì chắc chắn là quý vị đồng hương của chúng ta cần phải cẩn thận khi đi ra ngoài đường, và bây giờ nó cẩn thận không biết sao cái ngọn gió nó đưa đến như thế nào mà chúng ta biết được cái ngọn gió này nó có những cái bông phấn hay hoặc nó sẽ tạo cho chúng ta những cái allergy, nhất là những vị nào mà yếu người dễ bị lắm, hay hoặc là nói chung ra những người nào mà dị ứng bông phấn là sẽ bị allergy liền tức khắc nhé. Quý vị cần lưu ý điều đó.
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Và Tiến Dũng sẽ đi ngay vào chương trình buổi sáng ngày hôm nay về kinh tế thị trường chứng khoán. Ngày hôm nay khi mở cửa thì riêng về Dow Jones đã tăng lên 69 điểm và con số hiện tại là 17.456 điểm. Và Nasdaq thì lên 33 điểm và con số hiện tại là 4.714 điểm. SP500 đã lên 6 điểm và con số hiện tại là 2.036 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.80%. Vàng thì giảm 5 đồng 90 xu, hiện tại một ao vàng chỉ có 1.285 đồng 80 xu. Dầu thô thì giảm 1 đồng 28 xu. Đúng ra buổi sáng hôm nay thì theo như cái bản tin mà Hoa Kỳ đưa ra, các nhà kinh tế họ đưa ra rằng cái dầu thô sẽ không rớt nữa. Nhưng mà quý vị nhớ hôm qua thì OPEC, họ đứng đầu, người đứng đầu OPEC thì ông nói rằng nếu mà trường hợp dầu thô mà xuống như vậy hoài đó thì giới đầu tư sẽ rút ra. Và rút ra thì chúng ta sẽ bị thiếu cái nguồn cung của dầu thô và dầu thô sẽ tăng giá lên. Tưởng như vậy thì dầu thô không rớt nữa, nhưng mà con số dầu thô sáng ngày hôm nay chứng minh rằng lời gọi là hăm dọa của cái ông gọi là trưởng của OPEC đó là sai, vì dầu sáng hôm nay khi mở cửa ra tiếp tục rớt đến 1 đồng 28 xu và một thùng dầu thô chỉ có 44 đồng 95 xu mà thôi. Và với lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.90% và tuần rồi cao nhất là 3.85%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.97%, tuần rồi cao nhất là 2.92%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 13 xu và một bỉ kim ở Việt Nam mua vào là 21.380 đồng và bán ra là 21.480 đồng. Vàng thì mua vào là 35.390.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.430.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì Tiến Dũng xin chia sẻ đến quý vị về cái kinh tế của Hoa Kỳ, về cái chuyện sự người tiêu dùng. Thì một bản tin cho hay rằng cái quý thứ ba vừa rồi đó thì cái dấu hiệu của sự chậm đó là cái tăng trưởng toàn cầu nó đã làm một chút xíu nào đó ảnh hưởng đến nền kinh tế của Hoa Kỳ. Nhưng mà trong khi đó, cái người tiêu dùng vẫn lạc quan vô cùng, nhà bán ra cũng nhiều, nhà mua vô cũng nhiều, và phải nói con số nó đã cao nhất kể từ tháng 6 năm 2008 cho đến nay. Thấy rõ rằng mặc dầu ở ngoài kia, kinh tế của các quốc gia khác nó có phần chậm lại, nó sẽ ảnh hưởng đến kinh tế của Hoa Kỳ, nhưng mà nó không có lay động được cái giới tiêu thụ, tức là người dân. Họ vẫn tiếp tục tiêu xài và vẫn tiếp tục mua nhà, bán nhà bình thường. Nhưng mà một bản tin nữa thì nó làm cho cái kinh tế của Hoa Kỳ nó phần khởi sắc hơn, đó là cái iPhone. Quý vị biết rằng Apple, họ bán ra những cái iPhone mà nó kỷ lục vô cùng. Riêng về cái kết quả vừa rồi không thôi đó, là họ đã tăng lên đến 70% tổng doanh thu, mà riêng về Trung Quốc thôi là họ đã bán một số phone rất là nhiều. Công ty này đã bán ra cho cái quý mà vừa rồi của ngày 27 tháng 12 tổng số lại là cái bản họ bán ra khoảng 74 triệu rưỡi cái iPhone. Và họ nói rằng đây là con số kỷ lục từ trước giờ này, cái doanh thu của họ, cái lợi nhuận của họ tăng một cách vũ bão. Riêng về cái doanh thu mà họ tổng số là cái quý vừa rồi là 746 tỷ, trong khi đó năm trước kia đó là họ chỉ có doanh thu của họ chỉ khoảng 576 tỷ mà thôi, nó tăng gần 200 tỷ Mỹ kim. Phải nói là một con số lợi nhuận khổng lồ, và chưa có một cái công ty nào mà có một cái lợi nhuận kinh khủng như Apple tính cả toàn thế giới, chưa bao giờ có. 18 8 tỷ Mỹ Kim. Và Apple phải nói là họ đưa cái đống tiền của họ, phải nói bây giờ họ cầm một cái tiền mặt đó là 178 tỷ trong tay của họ. Và nếu mà hỏi con số này nhiều bao nhiêu, thì chia cho mỗi người Mỹ chúng ta, trong đó có hoàn tính, có tín dụng, có quý vị, là mỗi người thừa hưởng được khoảng 556 Mỹ Kim. Tức là chỉ cái riêng về số tiền Apple, tiền mặt mà cầm trong tay không thôi đó, là mỗi người Mỹ có thể có được 556 đồng. Và họ đưa ra một cái thí dụ nữa, nếu mà nói cái Apple, và nếu mà chia đều ra đó, 74.5 triệu này đó, thì chia ra mỗi người Pháp có một cái, người Anh có một cái, người Ý có một cái, mà riêng về Canada không thôi đó, mỗi người có hai cái. Tức là cái Apple nó bán ra nhiều như vậy đó quý vị. Nói về so với một cái competitor, tức là một cái đối thủ khác, chẳng hạn như là BlackBerry đi, thì Apple nó bán ra không thôi đó, bằng BlackBerry bán 3 năm trời, và riêng về cái quý vừa rồi không thôi đó, là nó gấp 39 lần cái BlackBerry bán ra trên thị trường. Và nếu mà sắp hàng một cái phone iPhone 6 hay 6 Plus đó, mà sắp hàng kéo dài vậy đó, là đến 317 mai. Phải nói là một con số kinh khủng. Riêng về cái Apple hỏi là bán ra như vậy là bao nhiêu phút, bao nhiêu giây, thì họ cho biết rằng cứ mỗi giờ như vậy đó là bán được 34.000 cái. Và chia ra second, tức là mỗi giây như vậy họ bán được 9 cái Apple. Và so tổng số họ bán lại đó là nó nhiều hơn cả những cái số lượng TV cũng như là những cái tablet, là những cái máy Apple hay là những cái máy tablet mà chúng ta xài, máy như laptop đó, bán ra cho cái quý vừa rồi. Phải nói là một cái con số lượng khổng lồ mà chưa bao giờ có một cái công ty nào trên thế giới bán ra nhiều mặt hàng cũng như là nhiều tiền lợi nhuận như là Apple. Nhưng đó là tin vui cho Apple, tin vui cho người Mỹ, nhưng mà nó tin buồn cho người Trung Quốc. Cái lý do đơn giản, hôm nay Apple đưa ra một cái thông điệp mà nói rằng nhiều người đang ngỡ ngàng, đặc biệt người Trung Quốc. Chúng ta biết là cái hãng Foxconn, Apple đã đặt một cái công ty để mà lắp ráp điện thoại bên đó và không có dùng nhân công của Hoa Kỳ. Thì cái Foxconn này hôm nay Apple đưa ra, họ sẽ bắt đầu thay đổi những người làm việc này bằng những con robot. À, đây là cái điều mà họ đã làm cho Trung Quốc cũng đang rất là ngỡ ngàng, vì cái đó là cái chiến lược của người Mỹ. Chúng ta thấy rõ ràng họ sẽ đưa vào một quốc gia nào đó, họ sẽ bỏ tiền vào đầu tư thiệt nhiều, khi mà đã ăn rễ đó rồi đó, họ bắt đầu thay đổi cái cơ cấu làm việc của họ, mà hầu như những cái công ty hay là những quốc gia mà nho nhỏ, những quốc gia mà không có biết nhìn xa, trong đó cũng có Việt Nam nữa, thì dễ dàng bị hỏng chân như thế này, vì họ mướn nhiều trăm ngàn người nhân viên để mà lắp ráp cái điện thoại Apple cho nhiều năm qua. Nhưng đến ngày hôm nay họ nói rằng bây giờ đã đủ rồi, thì họ bắt đầu thay thế vào những cái con robot. Thì từ đó thì chắc chắn rằng một cái lượng lớn người mà lắp ráp điện thoại sẽ bị sa thải, thưa quý vị. Và trong khi đó thì cũng đồng hành với lại Apple, đó là hãng Boeing. Phải nói rằng Boeing trong cái quý vừa qua cũng như là năm vừa rồi đó, là một cái số lợi nhuận lớn cho hãng Boeing, mặc dầu cái đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ với Boeing đó là Airbus. Boeing ra chiếc Dreamliner, thì Airbus ra chiếc 380A, và hai cái này, đối thủ này cạnh tranh giành giật nhau từng cái khách hàng, và cuối cùng phải nói rằng Boeing đã được giành lợi nhuận rất là lớn. Riêng về cái quý vừa rồi không thôi đó, là họ đã có cái revenue, tổng doanh thu của họ lên đến 24 tỷ rưỡi, và đây là con số phải nói rằng kỷ lục. Trong khi đó, riêng về những cái commercial airplane, tức là những cái xe máy bay mà để chở hành khách đó, họ đã đặt hàng của họ là lên khoảng 432 triệu cho cái mỗi quý chia đều ra như vậy. Riêng về cái năm 2014 đó, con số đặt hàng record, tức là kỷ lục, đến 1.432 chiếc. Phải nói đây con số rất là tốt đẹp cho Boeing. Và đồng thời chúng thấy rằng tất cả những cái công ty hầu như ăn nên làm ra, nhưng riêng về cái AT&T, phải nói AT&T là cái công ty điện thoại viễn thông, phải nói họ đã thê thảm cho cái năm vừa rồi, và cái năm phải nói là cái năm tuổi của họ. Riêng về cái quý 3, quý 4 vừa rồi, thì họ nói rằng con số vẫn là con số lỗ, nhưng mà nó slightly slimmer, tức là nó dùng cái từ là mỏng chút xíu thôi, tức là mỏng manh, lỗ không có nhiều, nhưng mà nó vẫn là con số lỗ. Trong khi đó thì họ nói là lý do tại sao lỗ, vì có nhiều người họ đã bỏ AT&T để qua những cái công ty điện thoại khác, và AT&T là đứng thứ nhì một hãng điện thoại lớn. Trong khi đó, Verizon, ngay cả T-Mobile, rồi Sprint, những công ty đó họ ra những cái gọi là cái chiêu thức để giật khách hàng khỏi AT&T, và hầu như AT&T họ không có một cái chiêu nào để mà giành giật khách hàng, ngoại trừ ra là họ tiếp tục lỗ lã mà thôi. Trong cái đó Apple họ đưa ra, xin lỗi, T-Mobile họ đưa ra nếu mà bớt 300 đồng vân vân, rồi hay là những cái Spring vừa rồi quý vị cũng nhớ rằng họ đã đưa ra, mặc dù cái max cái price họ đã đưa thêm cái tiền nữa để mà cho giúp cho hoặc là roll over những cái minute hay là những cái data chúng ta xài vân vân, thì AT&T phải nói họ thua lỗ những cái công ty điện thoại nhỏ nhỏ rất là nhiều. Riêng về cái quý 2 không thôi đó, họ đã lỗ đến 4 tỷ Mỹ Kim là cái thư viện AT&T, và cho ra khoảng 77 cent cho mỗi cái share, cho mỗi cổ phiếu. Và riêng về cái năm cái doanh thu của họ đó chỉ có khoảng 6.9 tỷ mà thôi. Đó là cái con số mà không có được đạt được cái quý, cái sự mong đợi của họ. Và một bản tin kế tiếp nữa, thì bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, tổng con những cái bản tin mà Dũng đưa ra đó, thì thấy rõ ràng cái kinh tế của Hoa Kỳ đã vực dậy một cách gọi là mạnh vừa vũ bão. Nhưng mà cái con số mà income của những người middle class nó cũng có tăng lên đó, nhưng mà nó chưa đạt được cái mức mà trước đây họ đã đạt được. Riêng về những cái income của những người mà middle class, tính đến cuối tháng 12 là nó tăng lên khoảng 3.3%. Ví dụ họ làm 100 đồng trước đây thì bây giờ là 103 đồng 30 xu, tức là nó lên 3.3%. Và theo như con số đưa ra là trước đây từ tháng 10 năm 2006 thì con số này rất là cao, và hầu như những con số này đến ngày hôm nay nó vẫn chưa đạt được con số mà từ tháng 10 năm 2006 cho đến nay. Và theo như cái lời của những người bình luận, họ nói rằng đây là cái dấu hiệu tốt hay là xấu, vì nó mặc dầu chúng ta chưa đạt được cái con số mà trước đây chúng ta có, nhưng mà nó vẫn là con số healthy side, tức là con số lành mạnh vẫn đi lên. Và điều đó là điều đáng mừng. Hy vọng trong tương lai thì chúng ta sẽ đạt được con số mà trước đây năm 2006 chúng ta đã đạt được. Riêng về khoảng năm 2014 đó, con số nhân viên được mướn vào là khoảng 3 triệu người. Và đây là con số cao, nhưng mà con số này vẫn thấp giữa cái thời điểm 2007 và 2009. Cho tính đến ngày hôm nay thì con số đã tăng lên như vậy, là vẫn còn thấp hơn với thời điểm 2007-2009 đến 2%. Nhưng mà cái con số inflation nữa thì trừ qua chia lại đó, thì ngay giờ phút này cái income của những người middle class là khoảng 54.417 đồng, và con số này vẫn thấp hơn con số khoảng ở năm 2006-2007. Và trong tương lai thì không biết con số mà đạt được của người middle class là bao nhiêu, nhưng mà 54.417 là con số tạm chấp nhận được, thưa quý vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, chúng ta cũng khó nói được trong cái khoảng thời gian sắp tới nó như thế nào. Mặc dù như Tiến Dũng trình bày thì kinh tế cũng có lên đó, nhưng mà cái mức thu nhập thì nó cũng không có gì phải gọi là khả quan lắm, nó cũng rất là bấp bênh. Và tất cả những cái biến động trên thế giới cũng như là giá cả xăng, dầu và tất cả mọi thứ nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều trong cái vấn đề kinh tế đời sống của chúng ta. Không biết ngày mai nó như thế nào nữa, Tiến Dũng à. Hy vọng rằng là nó sáng sủa thôi, chúng ta chỉ hy vọng thôi, chứ không phải ra chúng ta cũng khó nói nó như thế nào, phải không Tiến Dũng?
Dạ vâng, theo những cái con số mà kinh tế thì thấy là từ đầu năm 2014 cho đến nay thì phải nói kinh tế có cái phần khả quan rất là nhiều. Và theo như các nhà kinh tế gia cũng tiên đoán đó anh Hoàng Tính, năm 2015 này là một cái năm rất là tốt cho cái nền kinh tế, nói về Hoa Kỳ không thôi, không có dám nói về những cái quốc gia khác. Tôi thấy là khi mà xăng xuống như vậy thì kích thích cái nền, cái sự tiêu xài của người dân rất là nhiều, và hy vọng rằng nếu mà xăng đã nằm cái mức mà 45 hay 40 đó thì hồi nãy người dân sẽ tiêu xài càng nhiều, và tiêu xài càng nhiều thì kinh tế sẽ càng tăng lên, vì 70% cái nền kinh tế quốc gia đó phát triển hay không là do người dân tiêu xài.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cảm ơn Tiến Dũng đã đến với chương trình này. Mời bạn gửi lời chào nhé.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn Hoàng Tính, và không quên chúc quý vị có một ngày hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình. Xin chào.
Cảm ơn Tiến Dũng. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình.